Có một đôi vợ chồng trẻ kia có hai đứa con nhỏ, 2 tuổi và 5 tuổi. Người vợ muốn là dù thương con, gần gũi chơi đùa với con, khi cần cha mẹ cũng phải nghiêm với con để hướng dẫn con vào kỷ luật. Chị thường nhắc lời Chúa dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người chồng thì quan niệm khác. Anh nói rằng trẻ con ngây thơ chưa biết gì, nên chờ cho đến tuổi hiểu biết rồi hãy áp dụng kỷ luật. Mỗi khi các con không vâng lời, người mẹ sửa phạt, hoặc khi các em vòi vĩnh những điều không chính đáng, mẹ không chiều, thì người cha không đồng ý, ông bên con và muốn chiều theo ý con. Vì vợ chồng không cùng một tiêu chuẩn trong việc dạy con, nên hai đứa bé có vẻ thích cha và gần với cha hơn. Không những thế, mỗi khi nói đến chuyện dạy con là vợ chồng không đồng ý với nhau và gia đình không vui. Bất đồng ý kiến trong việc dạy con là điều quan trọng, có ảnh hưởng lâu dài. Vì vậy, đây là điều không thể bỏ qua, nhưng cần được giải quyết đến nơi đến chốn. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày 10 nguyên tắc mà tiến sĩ Norman Wright đã đề ra mà chúng ta cần áp dụng khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ nhớ để khi vợ chồng có chuyện bất đồng ý kiến, quý vị sẽ áp dụng những nguyên tắc này để tình cảm vợ chồng không bị ảnh hưởng. 10 nguyên tắc đó như sau. Thứ nhất, đừng tránh né bất hòa bằng sự im lặng. Thứ hai, đừng chất chứa buồn giận trong lòng. Nguyên tắc thứ ba, chọn lúc và nơi thuận tiện để nói lên nan đề của vợ chồng. Thứ tư, mổ xẻ vấn đề hai người bất đồng ý kiến, đừng mổ xẻ nhau. Nguyên tắc thứ năm, chia sẻ ý kiến một cách bình tĩnh, đừng trút cơn giận lên nhau. Thứ sáu, tập trung vào vấn đề cần bàn thảo, đừng nói sang chuyện khác. Thứ bảy, nếu nói người kia sai, phải cho biết thế nào là đúng. Nguyên tắc thứ 8, tránh lên án nhau hoặc nói những lời gây tổn thương cho nhau. Nguyên tắc thứ 9, đừng dựa vào lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau. Và thứ 10, nếu biết mình sai, hãy xin lỗi, nếu đúng, đừng nói gì cả. Trong các câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 8 điểm đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến 2 điểm còn lại. Đó là thứ 9, đừng dựa vào lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau. Có những người có tính hay bông đùa, việc gì cũng đùa cợt, không cho là quan trọng. Những người này khi làm điều gì khiến vợ hay chồng phiền giận, thì thường giả lả, nói chơi hay chọc cười để người kia đừng giận nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta phải tránh những lời đùa cợt không đúng lúc. Sứ đồ Phao-lô viết, chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 3 và 4. Những lời giễu cợt và giả ngộ tầm phào có người cho là vô hại, nhưng Kinh Thánh cho biết đây là những điều không xứng hợp với người tin Chúa. Vì thế chúng ta phải tránh. Có khi nào quý vị làm cho vợ hay chồng giận rồi không xin lỗi, nhưng nói chuyện bông đùa hay chọc cười cho người kia cười, để lấp liếm lỗi của mình không? Cách đánh trống lảng như thế chỉ làm cho người kia giận nhiều hơn, vì chứng tỏ chúng ta không tôn trọng cảm xúc của người đó, và không nhận là mình có lỗi. Nếu chúng ta cứ bông đùa những chuyện không đáng bông đùa, thì sẽ mất đi lòng kính trọng của người phối ngẫu, cũng như người chung quanh. Quan trọng hơn nữa là khi vợ chồng đang có nan đề cần được giải quyết. Nếu vợ chồng đã đồng ý đem nan đề ra bàn thảo và đã chọn được một thì giờ, một nơi chốn thuận tiện, chúng ta cần nghiêm chỉnh nói chuyện với nhau để nan đề được giải quyết. Lúc đó, chúng ta cần nói năng đàng hoàng và chú ý lắng nghe. Không nên lấy những khuyết điểm hay những vấp váp của vợ hoặc chồng ra để chế nhạo và chê cười. Có ông chồng kia có bà vợ thấp bé. Mỗi khi ông nói hay làm điều gì khiến cho vợ buồn, ông không nghiêm chỉnh xin lỗi, nhưng đem cái vóc dáng thấp bé của vợ ra để trêu chọc, để vợ không để ý đến điều lỗi của ông. Một bà vợ khác thì hay chế nhạo cái giọng nói rất là địa phương của chồng. Khi hai vợ chồng cần giải quyết một bất đồng ý kiến nào đó, người vợ thường giả giọng nói của chồng để bông đùa là điều chúng ta cần tránh nếu thật sự muốn giải quyết bất hòa giữa vợ chồng. Và nguyên tắc thứ 10 là nếu biết mình sai, hãy xin lỗi. Nếu đúng, đừng nói gì cả. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, cần được áp dụng cách nghiêm chỉnh sau khi hai vợ chồng đã dành thì giờ thành thật chia sẻ tất cả cảm xúc và trình bày mọi khía cạnh của vấn đề. Đến lúc này, hai người đã thấy rõ vấn đề, cũng thấy mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, và ai đúng, ai sai. Nếu thấy mình có lỗi, chúng ta cần khiêm nhường, hạ mình và xin lỗi cách thành thật. Nan đề sẽ được giải quyết, bất hòa giữa vợ chồng sẽ không còn. Sứ đồ Gia Cơ dạy như sau: hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Nếu sau khi phân tích mọi việc, chúng ta thấy mình đúng hay có lý hơn, nhớ đừng bao giờ nói: thấy không, tôi đã nói là tôi đúng mà không chịu nghe. Cũng đừng có thái độ vênh váo, hả hê vì người kia nhận là họ sai, còn mình đúng. Những lời nói và thái độ thiếu tế nhị lúc đó sẽ khiến người có lỗi mặc cảm, khó chịu và có thể không chấp nhận giải pháp hai người đã đưa ra. Để tránh điều đó, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường khi biết mình đúng. Tốt nhất là đừng nói gì về mình, nhưng nói vài lời để nâng đỡ người kia. Chúng ta cần tế nhị để người làm sai hay có lỗi không phải quá buồn, quá ân hận về việc làm hay lời nói của mình. Khi chúng ta tế nhị, khiêm nhường, xem trọng người phối ngẫu, Chúa sẽ nhìn thấy, Ngài sẽ bù đắp và ban phước cho chúng ta. Người phối ngẫu cũng sẽ yêu thương và kính trọng chúng ta hơn. Lời Chúa dạy: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 6. Trong thư Roma chương 12, sứ đồ Phaolô cũng khuyên: trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Trong trường hợp người có lỗi nhận lỗi, chúng ta cũng cần có thái độ thích hợp, tức là sẵn sàng tha thứ và vui vẻ bỏ qua. Đừng nhắc đi nhắc lại hay nói thêm điều gì khiến người đó hổ thẹn hay mang mặc cảm. Về điều này, Thánh Kinh cũng có lời khuyên như sau: anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi điều đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Thưa quý thính giả, ngoài 10 nguyên tắc đã trình bày, chúng tôi thấy còn một nguyên tắc quan trọng khác mà chúng ta không thể không nhắc đến, đó là cầu nguyện. Là người tin Chúa, trước mọi vấn đề và trong mọi quyết định của đời sống, chúng ta cần cầu nguyện, dâng lên Chúa để xin Ngài hướng dẫn. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúa Giê-xu cũng phán hứa rằng: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Khi hai vợ chồng đồng lòng hiệp ý cầu nguyện, Chúa sẽ đoái nghe, Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn chúng ta nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng, khôn ngoan. Không những thế, với sức Chúa và với tình yêu của Ngài, chúng ta có thể nhường nhịn nhau, tha thứ và giải hòa với nhau. Bao nhiêu đôi vợ chồng bắt đầu đời sống chung trong yêu thương hài hòa, Nhưng dần dần giữa hai người có những đụng chạm, bất hòa. Lúc đầu chỉ là những bất hòa nhỏ, nhưng vì không biết cách giải quyết, dần dần trở thành những xung đột lớn, để rồi cuối cùng cay đắng nhau, đến nỗi phải đưa nhau ra tòa ly dị. Trở lại nan đề của đôi vợ chồng trong phần mở đầu bài nói chuyện hôm nay, vì vợ chồng có những cách dạy con khác nhau mà đưa đến bất hòa. Giả sử hai vợ chồng đó đồng ý ngồi lại, trao đổi và phân tích vấn đề cách khách quan. Sau đó người chồng thấy cách dạy con của mình không đúng và bằng lòng thay đổi theo cách của vợ, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Lúc đó người vợ không nên nói thêm rằng cách dạy con của mình trước giờ là đúng, là phù hợp với Kinh Thánh. Hoặc là nói, vì chồng dễ dãi mà con hư, con không vâng lời, vân vân. Những lời nói đó chúng ta cần tránh vì nó không xây dựng mà có thể khiến người kia chạm tự ái mà không muốn sửa đổi nữa.